Bộ Y tế Việt Nam yêu cầu tất cả các địa phương sẵn sàng cho tình huống dịch lan rộng trên cả nước, nhưng chính phủ Việt Nam hiện không có kế hoạch cách ly toàn xã hội như đợt bùng phát hồi đầu năm. Chỉ trong 10 ngày kể từ khi dịch bùng phát trở lại từ những ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng sau hơn 3 tháng được phát hiện ở Đà Nẵng, dịch COVID-19 đã lan tới 11 tỉnh thành, theo Bộ Y tế. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được truyền thông trong nước trích lời cảnh báo hôm 5 tháng 8 rằng đợt dịch COVID-19 đang diễn ra tại nước ta phức tạp, khó khăn hơn nhiều so với giai đoạn trước. Ông Long nói với các giám đốc sở y tế của 63 tỉnh thành trên cả nước trong cuộc họp giao ban định kỳ rằng tốc độ lây lan của dịch nhanh hơn, xuất hiện nhiều chùm ca bệnh tại cộng đồng và gia đình. Bộ Y tế yêu cầu tất cả các địa phương kích hoạt các kịch bản cho tình huống dịch lan rộng. Ngay bây giờ, các địa phương khi chưa có dịch cũng phải chuẩn bị cho tình huống này. Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh và cho biết trong bối cảnh hiện nay, khống chế dịch không còn là việc riêng của Quảng Nam, Đà Nẵng, mà tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Tuy nhiên, chính phủ Việt Nam được cộng đồng quốc tế ca ngợi vì những nỗ lực chống dịch từ rất sớm gồm cách ly xã hội trên toàn quốc. Hiện không có kế hoạch áp dụng một lệnh cách ly diện rộng tương tự mà chỉ phong tỏa những vùng được coi là điểm nóng của dịch. Những nơi không có lây nhiễm trong cộng đồng mà chỉ có người trở về từ các vùng dịch thì khoanh vùng phạm vi ở mức độ vừa đủ, hạn chế giãn cách một cách tràn lan, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết hôm 3 tháng 8. Người phát ngôn Chính phủ được Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ trích lời nói thêm rằng chỉ tập trung phong tỏa những nơi có dịch để dập dịch, đồng thời bảo đảm kinh doanh thông thương nền kinh tế. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hôm 4 tháng 8 cũng đưa ra thông tin tương tự khi nói rằng tinh thần là quyết không để làn sóng dịch bệnh thứ hai xảy ra ở Việt Nam, không để quay lại giãn cách xã hội trên diện rộng ở quy mô toàn quốc. Vì vậy, việc khoanh vùng thực hiện trên phạm vi nhỏ nhất có thể, còn những nơi khác phải trong trạng thái bình thường mới để phát triển, theo tuổi trẻ. Việt Nam thực hiện cách ly toàn xã hội trong 3 tuần vào tháng 4, mở cửa lại nền kinh tế vào đầu tháng 5 và duy trì được tình trạng không có lây nhiễm trong cộng đồng trong 99 ngày. Đã có 8 người tử vong đầu tiên vì virus xuất phát từ Vũ Hán, Trung Quốc, từ khi dịch bùng phát trở lại trong hơn 10 ngày qua ở Việt Nam. Bộ Y tế Việt Nam chiều 5 tháng 8 công bố thêm 41 ca COVID-19, trong đó có 40 ca ghi nhận tại cộng đồng, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 713. Theo truyền thông trong nước, 34 trong số hơn 40 ca nhiễm mới được ghi nhận tại Đà Nẵng, thành phố du lịch biển miền Trung và hiện đang là ổ dịch lớn nhất trong đợt bùng phát mới ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam hôm 1 tháng 8 nói họ có kế hoạch tiến hành xét nghiệm toàn bộ 1,1 triệu dân Đà Nẵng, một trong những biện pháp phòng dịch chưa từng được tiến hành trước đây nhưng sẽ được áp dụng trong lần chống dịch lần này, mà các lãnh đạo chính phủ nói là phải quyết liệt và cương quyết để giúp hạn chế những ảnh hưởng tới phát triển kinh tế xã hội. Đà Nẵng đã áp dụng lệnh phong tỏa từ tuần trước, ban hành lệnh cấm đi lại trong và ra khỏi thành phố, cũng như đóng toàn bộ các điểm du lịch và giải trí ở đây, nơi chỉ vài tuần trước đó đã đón hàng chục nghìn du khách từ nhiều tỉnh thành, trong đó phần nhiều từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tới thăm.
Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh hôm 4 tháng 8 tuyên án tù từ 2 năm tới 6 năm đối với 6 người đàn ông liên quan tới một đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, VN Express đưa tin. 6 bị cáo tuổi từ 19 tới 24 bị cáo buộc về tội tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam gồm có Vòng A Sủi và em ruột Vòng A Hay, Ninh Văn Xuân, Phùn Quay Phóng, Phùn Văn Dũng. Tất cả đều cư ngụ tại xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Và bị cáo cuối cùng là Lý A Tằng, cư ngụ tại xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh. Theo cáo trạng của Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Vòng A Sủi đã rủ em trai là Vòng A Hay và anh họ là Lý A Tằng tổ chức đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sủi có nhiệm vụ liên hệ với bên Trung Quốc, Hay chịu trách nhiệm tổ chức đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam. Đối tác Trung Quốc trả tiền công 4.000 nhân dân tệ một người nếu mọi việc suôn sẻ. Số tiền này tương đương với khoảng 13,5 triệu đồng. Cáo trạng cho biết đường dây này đã hai lần tổ chức cho 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong hai ngày 9 và 10 tháng 6 năm 2020. Sau khi sự việc bại lộ, các đối tượng đã ra đầu thú, khai nhận là đã móc nối với người Trung Quốc qua WeChat, đưa họ từ Đông Hưng, Trung Quốc đến Móng Cái bằng cách vượt sông biên giới, rồi dùng xe máy đưa về trung tâm thành phố và những nơi khác. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vòng A Sủi 6 năm tù, Vòng A Hây 6 năm tù, Lý A Tằng 5 năm tù, Ninh Văn Xuân 2 năm tù, Phùn Quay Phóng 4 năm tù và Phùn Văn Dũng 2 năm tù. Các bản án tù này được đưa ra trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường các nỗ lực nhằm triệt hạ các đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam giữa một vụ bộc phát dịch COVID-19 mới đã gây ra nhiều ca tử vong trong mấy ngày gần đây.
Nền kinh tế của Việt Nam đã bị ảnh hưởng trong những tháng gần đây giữa lúc đại dịch virus corona bùng phát trở lại. Và theo Ngân hàng Thế giới, quốc gia Đông Nam Á này phải thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới để tránh bẫy kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. GDP của Việt Nam vẫn tăng trưởng ở mức 0,4% trong quý 2 của năm nay, một tỷ lệ đặc biệt trong đại dịch, nhưng đó là một mức tăng trưởng thấp nhất trong 35 năm qua, theo kinh tế gia trưởng và người đứng đầu chương trình quốc gia Việt Nam của Ngân hàng Thế giới, ông Jack Morissette. Chính phủ Việt Nam ước tính rằng hơn 30 triệu lao động, chiếm khoảng một nửa lực lượng lao động trên toàn quốc, đã bị ảnh hưởng vào thời điểm cao trào của lệnh cách ly toàn xã hội hồi tháng 4. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng cho biết rằng tỷ lệ thất nghiệp tăng 33% trong quý 2 năm nay, trong khi mức thu nhập trung bình trên một lao động giảm 5%. Nhìn về phía trước, nền kinh tế Việt Nam vẫn dễ bị tổn thương trước các làn sóng dịch virus corona mới, và ngay cả khi không có những làn sóng mới thì Việt Nam cũng có thể bị kẹt trong cái mà chúng ta có thể gọi là bẫy kinh tế COVID-19, ông Morissette nhận định trong một bài blog đăng trên trang web của World Bank ra hôm 4 tháng 8. Nhận định của ông Morissette được đưa ra giữa lúc Việt Nam đang chống chọi với một làn sóng lây nhiễm mới trong cộng đồng ở Việt Nam, với hàng trăm ca dương tính mới và 8 trường hợp tử vong đầu tiên vì COVID-19 được ghi nhận. Nhà kinh tế trưởng của World Bank tin rằng kinh tế Việt Nam sẽ không hoàn toàn dựa vào hai động lực tăng trưởng truyền thống, gồm nhu cầu nước ngoài và tiêu dùng tư nhân. Do sự bất định trong bối cảnh đại dịch trong nước và quốc tế, các hộ gia đình không muốn rủi ro sẽ hạn chế kế hoạch đầu tư và tiêu dùng của họ, trong khi các nhà xuất khẩu sẽ tiếp tục bị hạn chế di chuyển quốc tế và sự sụt giảm về thu nhập toàn cầu. Ông Morissette đưa ra một ví dụ là ngành du lịch Việt Nam sẽ có thể mất đi 20 triệu khách quốc tế dự kiến tới thăm Việt Nam trong năm nay. Nhưng theo một cập nhật kinh tế mới nhất của World Bank có tiêu đề "Đâu sẽ là bình thường mới cho Việt Nam? Tác động kinh tế của COVID-19", thì dù sao Việt Nam vẫn ở một vị trí tốt để thoát khỏi bẫy kinh tế COVID-19 vì ít nhất hai lý do. Đầu tiên, chính phủ đã tạo ra đủ không gian tài chính để thực hiện một kích thích tài khoá đầy tham vọng. Vào cuối năm 2019, mức nợ công trên GDP thấp hơn khoảng 7 điểm phần trăm so với năm 2016, và chính quyền đã tích lũy được lượng dự trữ tiền mặt khổng lồ. Một lợi thế thứ hai, theo ông Morissette, là bằng cách vượt lên trước trong cuộc chiến chống COVID-19, Việt Nam có thể gia tăng dấu ấn của mình đối với nền kinh tế thế giới bằng cách thu hút các doanh nghiệp nước ngoài hiện đang tìm cách đa dạng hóa các hoạt động và giảm thiểu rủi ro liên quan đến các cú sốc trong tương lai. Việt Nam cũng có thể đa dạng hóa thương mại bằng cách củng cố liên minh với các quốc gia có tỷ lệ nhiễm COVID-19 thấp và xuất khẩu gạo và các sản phẩm nông nghiệp khác, rằng số lượng quốc gia ngày càng phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cao hơn, theo kinh tế gia của World Bank. Tháng trước, chuyên gia kinh tế học ASEAN Edward Teeter nhận định rằng việc Việt Nam ứng phó thành công với đại dịch COVID-19 đã nâng tầm vị thế và tận dụng lợi thế đó để nhanh chóng mở cửa phục hồi kinh tế, thực hiện mục tiêu kép, tiếp tục thực hiện cải cách, lấp đầy những lỗ hổng, hạn chế, nỗ lực duy trì đà tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Các lãnh đạo Việt Nam cũng đang quyết tâm thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, chính phủ quyết không để cho làn sóng dịch bệnh thứ hai xảy ra, cũng như không để quay lại giãn cách xã hội trên diện rộng ở quy mô toàn quốc làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Thoát khỏi bẫy kinh tế COVID-19 đã trở thành ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, theo ông Morissette. Các nhà hoạch định chính sách Việt Nam có cơ hội di chuyển nhanh hơn những người khác. Cơ hội này không chỉ có thể giúp Việt Nam điều chỉnh nền kinh tế của chính mình với thực tế mới, mà còn truyền cảm hứng cho các chính phủ khác trong nỗ lực xác định điều gì sẽ là bình thường mới trong thế giới hậu đại dịch.
Tập đoàn VinGroup của tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng báo cáo lợi nhuận của tập đoàn đã giảm 60% trong nửa đầu năm 2020, sau khi VinGroup từ bỏ chuỗi bán lẻ siêu thị Vinmart để tập trung vào các hoạt động sản xuất xe hơi và điện thoại thông minh. tạp chí Forbes của Mỹ đưa tin. Forbes dẫn lời người phát ngôn của Vingroup hôm 4 tháng 8 cho biết lợi nhuận sau thuế của Vingroup trong nửa đầu năm 2020 đạt 58,3 triệu đô la Mỹ, giảm 60% so với cùng kỳ năm trước, và cùng lúc doanh thu cũng giảm 37%, xuống còn 1,67 tỷ đô la Mỹ. Ralph Jennings, tác giả của bài viết đăng trên Forbes, nói rằng Vingroup đã chứng kiến lợi nhuận giảm 60% trong nửa đầu năm 2020 sau khi tập đoàn này từ bỏ mảng bán lẻ vào cuối năm 2019 để dồn mọi nguồn lực vào các hoạt động sản xuất và kinh doanh xe hơi VinFast và điện thoại thông minh VinSmart. Tháng 12 năm 2019, VinMart và VinMart Plus thuộc tập đoàn Vingroup đã sáp nhập với tập đoàn bán lẻ khổng lồ của Việt Nam là Masan Consumer Holding, qua đó giao cho tập đoàn Masan quyền kiểm soát 2.600 cửa hàng bán lẻ của hai nhánh này. Báo cáo tài chính quý 2 năm 2020 của tập đoàn Vingroup cho biết tổng doanh thu 6 tháng đầu năm đã giảm gần 37% so với cùng kỳ, đạt 38 tỷ 576 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu, theo tạp chí Forbes, là do không còn doanh thu từ hoạt động bán lẻ và ảnh hưởng tiêu cực từ dịch COVID-19, mặc dù doanh thu từ hoạt động sản xuất đã tăng mạnh để bù đắp lại phần nào sự suy giảm vừa kể. Theo người phát ngôn của Vingroup, các đơn vị sản xuất của Vingroup đã đóng góp 266 triệu đô la Mỹ doanh thu trong 6 tháng đầu năm, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái, nhờ VinFast đã bắt đầu giao xe cho khách hàng và điện thoại thông minh VinSmart đã bắt đầu tới tay người tiêu thụ. Năm 2019, VinFast đã nhận hơn 67.000 đơn đặt hàng, trong số đó có 50.000 là xe máy điện, theo Vietnamnet Global. Vẫn theo tin này, thì doanh số bán xe đã lên tới 5.000 chiếc trong quý 1 năm 2020, chiếm vị trí thứ 5 trên thị trường sản xuất xe hơi Việt Nam. Tập đoàn Vingroup có tổng doanh thu 5,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2019 là do người giàu nhất Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng, điều hành. Bất chấp tình hình làm ăn khó khăn, tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng vẫn tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực nhằm kiềm chế dịch COVID-19. Theo nhà đầu tư .vn, Quỹ Đổi mới sáng tạo VinIF, Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn VinBDI của Vingroup đã ký kết tài trợ 3 dự án nghiên cứu để ứng phó nhanh với dịch COVID-19 nhằm đẩy mạnh các biện pháp khẩn cấp phòng chống sự lây lan của dịch bệnh, cung cấp thông tin cảnh báo sớm, đồng thời chăm sóc, điều trị và bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Trong danh sách các tỷ phú thế giới ngày 4 tháng 8 năm 2020, hãng tin Bloomberg xếp hạng ông Phạm Nhật Vượng thứ 288 với khối tài sản 6,74 tỷ đô la Mỹ. Đứng đầu danh sách này vẫn là Jeff Bezos của Amazon, kế đó là Bill Gates, sáng lập viên của Microsoft, và Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook.